Nhớ cha. Tác giả Diêm Liên Khoa. Đã 15 năm cha không nói chuyện với tôi rồi. Cây liễu mọc ở bên mộ ông đã cao lớn lắm rồi. Không biết 15 năm qua cha có nhớ đến tôi không? Có nhớ đến mẹ và những đứa con của ông hay không? Nếu như có nhớ thì ông nhớ những gì nhỉ? Còn tôi luôn nhớ về người cha của tôi. Nhớ những lần ông la mắng và những trận đòn ông dành cho tôi. Mà hình như mỗi lần nhớ đến cha là tôi đều nhớ đến những trận đòn ấy. Lần đầu tiên ông đánh tôi là lúc tôi lên 7 tuổi học lớp 2. Trường học ở ngoài thị trấn, cách nhà tôi khoảng 2 km hoặc xa hơn tí nữa. Ở thị trấn có một ngôi chùa cổ. Lúc đó, mỗi năm gần Tết, cha đều để dành lại mấy đồng, sau đó mang đi đổi thành từng hào tiền mới, để dưới gối nơi ông thường nằm, đợi đến mùng 1 Tết, phát cho anh em chúng tôi và những đứa cháu đến chúc Tết, mỗi đứa một hào. Thế nhưng năm đó, 10 tờ tiền một hào của ông bỗng mất đi mấy tờ. Mỗi sáng sớm trước khi đi học, tôi đều len lén lấy trộm một tờ. Trên đường đến trường, tôi mua một cái bánh nướng ăn. Có khi gan hơn, tôi lấy 2 tờ. Đi học về, tôi lại mua thêm một cái bánh nữa. Năm đó, từ mùng 1 đến mùng 5 Tết, cha không hề đánh tôi. Đến ngày mùng 6 Tết, cha hỏi tôi có lấy cắp tiền hay không. Tôi nói không. Cha bảo tôi quỳ xuống hỏi tiếp. Tôi vẫn trả lời không. Cha tát một cái muốn nảy lửa, hỏi có lấy không. Tôi vẫn trả lời không. Cha lại tát tiếp. Tôi không nhớ là cha đã tát tôi bao nhiêu cái, chỉ biết là cha tát đến khi tôi nhận có mới thôi. Tôi còn nhớ rõ lắm. Mặt tôi lúc bấy giờ đau buốt, chịu không nổi nữa. Tôi mới chịu nhận mình đã lấy cắp tiền. Tôi nói số tiền đó đều đem đi mua bánh nướng ăn rồi. Lúc đó cha không nói gì thêm nữa, quay đầu vào phía trong. Tôi không biết ông làm thế để làm gì. Ông không nhìn tôi, cũng không nhìn anh chị em tôi. Lần thứ hai, vẫn là trước 10 tuổi, tôi cùng mấy đứa bạn đi hái trộm dưa leo của người ta. Nếu như chỉ lấy trộm dưa leo thôi, chắc cha không đánh đòn tôi dữ thế đâu. Việc là thế này, tôi hái trộm dưa leo. Trong đó có một người bạn lấy trộm cả tiền bán dưa leo của người ta. Chủ nhà hỏi đến nhà tôi, nói ăn cắp dưa leo thì không sao, thế nhưng tiền bán dưa leo đó là lương thực nuôi cả gia đình người ta. mà có lẽ cha cho rằng tôi là người lấy cắp tiền đó. Dù sao, tôi đã có tiền án rồi. Đợi người ta vừa bước ra khỏi nhà, ông liền đóng sập cửa lại bảo tôi quỳ trước tảng đá trước sân, đánh bôm bóp vào người tôi. Sau đó mới hỏi tôi có lấy cắp tiền người ta không. Bởi không có thật, nên tôi trả lời không. Không, cha lại đánh tới tấp vào mặt tôi, đánh đến thở hổn hển như không còn sức nữa, mới ngồi xuống nhìn đăm đăm vào tôi. Lần đó mặt tôi sưng lên, giống như mặt đất bị lồi vậy. Bởi quá uất ức, tối đó tôi bỏ cơm, leo lên giường ngủ sớm. Vừa leo lên là tôi ngủ ngay, ngủ đến nửa đêm, có người lay tôi dậy, đó là cha. Ông hỏi tôi giống như là gian xin tôi vậy. Có thật là con không ăn cắp tiền của người ta không? Tôi lặng lẽ gật đầu. Cha đưa tay sờ lên khuôn mặt của tôi, sau đó ông lại xoay mặt đi chỗ khác. Ông nhìn ra ngoài cửa sổ, một hồi lâu ông mới đi ra. Ông đi ra, ngồi ở tảng đá lúc chiều tôi đã quỳ và bị đòn. Ông cứ nhìn lên bầu trời, cho đến khi nửa đêm tôi tỉnh lại đi tiểu, vẫn thấy ông còn lặng lẽ ngồi đó. Lúc bấy giờ tôi không biết cha ngồi đó đang nghĩ gì. 30 năm qua, tôi vẫn không biết lúc đó cha nghĩ gì nữa. Lần thứ ba, tôi tưởng cha phải đánh tôi một trận tơi bời, vậy mà cha lại không đánh. Lúc đó tôi đã mười mấy tuổi, tôi đi chơi ngang nhà của một ông cán bộ xã. Tôi bỗng nhìn thấy có chiếc dao cạo râu rất đẹp ở ngay chiếc bàn đặt gần cửa sổ. Tôi bèn thò tay qua cửa sổ lấy chiếc dao cạo đó, đem về nhà. Về đến nhà, tôi nói với cha là tôi lượm được trên đường. Cha hỏi, ở đâu? Tôi trả lời, ở trước cửa nhà ông cán bộ xã. Cha không phải là người hỏi đến cùng. Tôi không phải là người thanh cao cho lắm. Thế là chiếc dao cạo râu đó được cha sử dụng. Cứ cách 2-3 hôm là lại thấy cha cạo râu bằng chiếc dao cạo đó. Trong lòng tôi lại thấy ấm áp và thoải mái, giống như chiếc dao mà tôi mua tặng ông vậy. Không biết tại sao tôi chưa từng cảm thấy hối hận là mình đã lấy trộm đồ lần này, cũng chưa từng tưởng ra nét mặt của ông cán bộ khi bị mất đồ. Cho đến mười mấy năm sau, khi tôi đi lính được về nghỉ phép, nhìn thấy cha bị bệnh đang cạo râu bằng chiếc dao cạo đó, trong lòng tôi bỗng dấy lên một nỗi xót xa. Tôi nói, cha, chiếc dao cạo đó đã dùng mười mấy năm rồi, lần sau con về sẽ mua cái mới cho cha. Cha nói, không, không, chiếc dao này tốt lắm, cha có chết đi rồi, nó vẫn còn tốt lắm đó. Nghe thấy thế tôi như muốn khóc. Tôi xoay mặt qua chỗ khác, bỗng vừa đúng lúc nhìn thấy trên bàn có cuốn tạp chí Bách Hoa Viên. Nhìn một lục, thì bỗng có bài viết của tôi, người phụ nữ nhận tiền hỗ trợ. Tôi liền nói cho cha nghe. Cha đang cạo mặt giữa chừng, vội quay lại nhìn theo tay tôi chỉ. 2 năm sau cha tôi qua đời, lo việc an táng xong, tôi xếp dọn lại đồ của cha thì bỗng thấy chiếc dao cạo râu để trên bàn gần cửa sổ, dưới ánh nắng chiếu vào đang phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Cho đến bây giờ, cha đã xa tôi hơn 15 năm rồi. Trong 15 năm ấy, tôi không ngừng viết tiểu thuyết, cũng không ngừng nhớ thương đến cha. Mỗi lần nhớ đến ông là tôi lại nhớ đến trận đòn của ông. Tôi không ngờ cho đến nay những trận đòn đó lại là niềm hạnh phúc của tôi. Chỉ tiếc là lúc mà cha rất nên đánh tôi một trận thì lại bị tôi gạt được. Và đến bây giờ tôi vẫn không cảm thấy hối hận vì lần trộm cắp đó. Tôi chỉ mong sao cha có thể như ngày xưa la mắng đánh đòn tôi. 5 năm trước, con tôi lên 9 tuổi, thường lấy trộm tiền nhà đi mua bò khô ăn, ăn đến sưng cả miệng. Sau khi phát hiện, tôi thường bắt thằng con trai quỳ trên nền xi măng, tát nó nhiều lắm, Từ đó, tôi không bao giờ đánh con nữa. Năm nay nó học lớp 9, bị thi rớt một môn. Nó viết thư cho tôi rằng: "Cha ơi, cha đánh con đi. Sao lại không đánh con chứ? Con đáng bị đòn mà." Trên đường công tác về nhà, tôi ghé thăm cha, đứng trước ngôi mộ của ông, tay vịn một cành liễu bên mộ. Trong lòng thầm nghĩ, nếu cha có thể cầm cành liễu này đánh tôi thì thật tốt biết bao. Nghĩ vậy, tôi như tìm được nguồn an ủi. Sự ảnh hưởng của cha. Tác giả Nã Điệp. Câu chuyện thứ nhất. Mấy năm trước, ở Chicago, nước Mỹ, có một người nổi tiếng khắp thành phố tên là Peter. Hắn ta nổi tiếng không phải vì mình đã làm anh hùng, đã làm nhiều chuyện tốt, mà nổi tiếng vì là một tên tội phạm sát nhân buôn ma túy, việc xấu ác gì cũng làm. Thế nhưng hắn ta luôn ung dung tự tại sống ngoài vòng pháp luật. Vì sao? Chỉ bởi vì hắn ta có một luật sư giỏi, Edison. Edison am hiểu pháp luật. Cái miệng lắt léo của ông đã giúp Peter thoát khỏi tù tội. Để tỏ lòng biết ơn, Peter không những trả thù lao rất hậu hĩnh mà còn mua nguyên căn biệt thự cho Edison. Còn Edison chẳng hề quan tâm đến mối nguy hại của Peter đối với xã hội. Suốt ngày anh chỉ biết chìm đắm trong sự giàu sang phú quý. Thế nhưng người có trái tim sắt đá như Edison cũng có điểm yếu của mình, đó là con trai của anh. Anh yêu thương con lắm, anh mong có thể mang tất cả những gì tốt nhất trên thế gian cho con. Quần áo đẹp nhất, xe hơi xịn nhất, sự giáo dục tốt nhất, cho nên anh sẵn sàng đánh đổi tất cả. Dù anh bảo vệ cho kẻ xấu sống ngoài vòng pháp luật, nhưng anh vẫn mong muốn con mình sẽ đi theo đường chính đạo trong tương lai. Thế nhưng, anh phát hiện ra rằng muốn đi theo con đường chính đạo, có hai thứ anh không thể mang cho con được. Đó là danh tiếng tốt và tấm gương sáng. Sau khi trải qua quá trình đấu tranh tư tưởng cuối cùng, Edison quyết định chọn con đường cải tà quy chính. Anh tiết lộ mọi tội ác mà Peter gây ra. Edison đã tự rửa đi tội lỗi của mình cho con trai thấy được người cha chính nghĩa, anh dũng, chân thành. Thế nhưng cái giá mà anh phải trả rất cao. Một năm sau, anh bị đồng bọn của tên Peter dùng súng bắn chết. Edison đã dùng sinh mạng mình làm quà tặng quý nhất cho con. Câu chuyện thứ hai. Người lái chiếc máy bay chiến đấu trên hàng không mẫu hạm ở vùng Nam Thái Bình Dương và đồng thời là vị anh hùng chiến đấu trong cuộc chiến tranh thế giới thứ hai, Thiếu úy O'Hare. Một ngày nọ, anh đang thi hành một nhiệm vụ. Sau khi xuất phát không bao lâu, anh nhìn đồng hồ chỉ nhiên liệu thì phát hiện ra rằng nhân viên quên đổ xăng cho máy bay của anh. Không đủ nhiên liệu thì anh không thể hoàn thành nhiệm vụ được. Thế là trung đội trưởng ra lệnh cho anh trở về mẫu hạm. Anh phải rời đội ngũ để trở về. Dù trong lòng thật sự không muốn, thế nhưng không lâu sau, anh kinh ngạc khi phát hiện ra rằng một trung đội máy bay chiến đấu của Nhật đang tiến về hướng mẫu hạm. Anh biết rõ mẫu hạm giờ này không có sự phòng bị nào cả, bởi vì tất cả máy bay chiến đấu đều đã xuất phát thi hành nhiệm vụ. Lúc đó, anh không kịp để liên lạc với trung đội trưởng nữa, càng không có cách nào phát tín hiệu cảnh báo cho mẫu hạm. Cách duy nhất anh có thể làm là tìm cách dụ địch đi nơi khác. Thế là, mặc sự an nguy, anh lái chiếc F-4F xông thẳng vào đội máy bay của địch. Quân địch không kịp đề phòng, hai chiếc máy bay bị bắn rơi. Sau đó, anh lái máy bay lượn rất nhanh và bắn liên tục vào máy bay của địch cho đến khi hết đạn. Tuy nhiên, O'Hare vẫn anh dũng chiến đấu. Anh cố gắng đụng vào đuôi và cánh của máy bay địch, làm chúng mất đi khả năng bay lượn. Cuối cùng, máy bay địch phải tháo chạy. Sau khi về đến mẫu hạm, các chiến hữu của anh thông qua camera đã nhìn thấy rõ quá trình bảo vệ mẫu hạm của anh. Theo số lượng thống kê được, anh đã bắn rơi 5 chiếc máy bay địch. Sự việc trên xảy ra vào ngày 20 tháng 2 năm 1942. Bởi thế, O'Hare đã trở thành phi hành viên đầu tiên của Hải quân Mỹ ở Thế chiến thứ hai và cũng trở thành phi hành viên hải quân được tặng bằng danh dự của Quốc hội. Một năm sau, anh hy sinh trong một trận chiến đấu trên không trung, lúc đó mới 29 tuổi. Quê hương anh không bao giờ quên anh. Mọi người đã lập một bia tưởng niệm và tên của sân bay quốc tế Chicago O'Hare cũng lấy tên anh. Thế nhưng, hỡi những độc giả thân mến, chắc hẳn bạn đang lấy làm lạ là hai chuyện này có liên quan gì với nhau đâu. Nói cho bạn biết nhé, O'Hare chính là con ruột của Edison đó.
Người may mắn nhất trên đời. Tác giả Giật Danh.
Đó là một gia đình rất nghèo. Người cha ngày nào cũng làm lụng vất vả để nuôi con. Đứa con cũng biết được cuộc sống gia đình khó khăn nên rất ngoan ngoãn. Một hôm nọ, đứa con về nhà với nét mặt buồn bã. Người cha nhận thấy điều đó nên ân cần hỏi thăm. Dù hỏi thế nào, đứa con cũng không dám nói. Nó sợ làm cha mẹ phải khó xử. Cuối cùng, gặng hỏi mãi, nó mới ấp úng thưa rằng:
Bạn bè con ai cũng có xe đạp, chỉ có mình con là không có.
Người cha im lặng. Thật sự bây giờ, trong nhà không còn tiền nữa. Mấy hôm sau, đứa con vui mừng hớn hở chạy về nhà, nói với cha:
Cha ơi, cho con 2.000 đồng thôi, con đi chơi lô tô. Nếu trúng thì được một chiếc xe đạp đó.
Người cha nhìn ánh mắt đầy vẻ mong mỏi của con, đưa tiền cho nó. Ông cũng không nói gì. Đứa con hớn hở ra đi, nhưng khi trở về lại âu sầu buồn bã.
Con đúng là đứa trẻ kém may mắn nhất trên thế gian này.
Đứa con lẩm bẩm. Người cha hiểu rằng chiếc xe đạp quan trọng như thế nào đối với con trai mình. Ông suy nghĩ một lúc lâu rồi bỏ đi. Hôm sau, ông lại cho con mình đi thử vận may thêm lần nữa. Đứa con có vẻ do dự, nhưng người cha lại khuyến khích nên nó đành cầm tiền đi. Lần này thật không ngờ niềm vui lớn đã đến. Đứa con vui mừng nhảy nhót về đến nhà, nói với cha:
Con trúng rồi cha ơi, một chiếc xe đạp. Con là người may mắn nhất thế gian này, con sẽ không bao giờ sợ khó khăn nữa đâu.
Mười mấy năm sau, người con có sự nghiệp ổn định và còn có một gia tài không nhỏ. Nhưng chiếc xe đạp đó anh vẫn luôn cất giữ. Mỗi lần anh gặp khó khăn trắc trở trong cuộc sống, anh lại nghĩ đến chiếc xe đạp và anh lại mỉm cười vì nghĩ anh là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Còn người cha, ông vẫn luôn giữ kín bí mật đó. Trước lúc lâm chung, ông gọi con đến bên giường và bảo: "Con à, con có biết làm thế nào con trúng được chiếc xe đạp đó không?" Người con nhìn ông với vẻ nghi ngờ. "Đó là chiếc xe cha mua đó. Cha đi mượn tiền của bạn bè để mua. Bởi vì cha không muốn con bị ám ảnh rằng con là người kém may mắn nhất trên thế gian này." Có được người cha biết mang lại sự khích lệ cho tâm hồn mình, anh quả thật là người may mắn nhất trên thế gian này. Cha Dượng, tác giả Tôn Lai Phu. Lần đầu tiên gặp cha Dượng, tôi còn nhớ rõ lắm. Lúc đó ông ngoài 50 tuổi, mắt nhỏ, khuôn mặt đầy những vết sẹo, người gầy và cao. 20 mấy năm trước, tôi và mẹ chuẩn bị dọn đến ở nhà cha Dượng. Buổi tối đó trước khi đi, mẹ nước mắt lưng tròng ôm chặt lấy tôi. "Mẹ, sao mẹ lại khóc?" Tôi hỏi với vẻ đầy lo sợ. "Mẹ sợ con đến đó rồi bị thiệt thòi." Năm đó tôi lên 6 tuổi. Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi đến tuổi đi học. Một hôm, cha Dượng ra chợ mua về mấy cuốn tập, mấy cây bút và nói với tôi: "Sáng mai cha đưa con đi học." "Không." Tôi trả lời cộc lốc. Cha Dượng trừng mắt: "Không đến lượt con quyết định." Tôi nằm lăn ra khóc. Cha Dượng nhìn mẹ rồi lôi tôi dậy, vừa đánh tôi vừa hét: "Đi mau." Chính trận đòn đó là bước đầu tiên đưa tôi bước vào đời. Cũng từ đó tôi đến trường, bất kể trường tiểu học gần nhà hay trường trung học ở trên huyện, hoặc xa hơn nữa là trường đại học ở thành phố, đều có dấu chân tôi. Còn nhớ năm tôi học cấp 3, có một lần cha Dượng lên huyện để đem lương khô cho tôi. Tôi ngồi gần cửa sổ lớp học, nhìn ra ngoài, thấy cha Dượng với vóc dáng cao gầy đang đứng ở dưới gốc cây bên lề đường, có vẻ như đang rất sốt ruột, đợi tiếng chuông ra chơi. Tôi hỏi cha Dượng: "Cha lại đi bộ hả?" Cha Dượng đưa cho tôi một bịch bánh rồi cười nói: "Đi xe tốn kém lắm, tiền xe có thể mua được những 10 cái bánh đó." Tôi lại hỏi: "Tháng nào cũng mang gạo cho con, thì trong nhà còn gì ăn không Dượng?" Ông nói: "Còn chứ, mẹ con vào rừng đốn củi đổi lấy lương thực, cũng tạm tạm." Tôi cúi đầu không nói gì, trong lòng đang rất đau, bởi tôi biết được rất rõ rằng Dượng và mẹ đang phải trải qua cuộc sống gian nan, vất vả đến nhường nào. Cha Dượng lại lấy 400.000 đồng từ trong túi, đưa cho tôi và cười nói: "Dượng bán heo rồi, cũng được giá lắm." Tim tôi như co thắt lại. Một lúc lâu, tôi nói: "Trưa rồi, Dượng ở lại ăn cơm với con luôn." Dượng lắc đầu, sợ trễ giờ không về kịp. Hơn nữa Dượng không phải là cha ruột của con, sợ con bị bạn bè chọc. Thấy Dượng nói thế, tôi đành nghe theo. "Vậy Dượng đón xe về nha." Mắt Dượng lại không được khỏe. Tôi lấy 50.000 đưa cho Dượng. Tôi nhìn thấy tay Dượng run run. Dượng xúc động nói: "Cảm ơn con đã nghĩ tới Dượng. Dượng không còn người thân nào nữa. Chỉ có con và mẹ con là người thân thôi." Năm tôi thi vào đại học, nhận được giấy báo điểm, Dượng và mẹ mừng đến nỗi nước mắt giàn giụa. Dượng cầm tờ giấy đưa sát vào mắt, đọc từng chữ một, và giải thích lấy giải thích để cho mẹ nghe. Cả nhà vui đến nỗi không nói nên lời. Năm đó đến Tết Thanh Minh, Dượng nói với tôi rằng, con mau về tảo mộ cha con đi. Dượng đưa cho tôi một cái giỏ, trong đó nào là trái cây, đồ cúng, do chính tay ông làm. Ông nói, con thắp nén hương báo cho cha con biết tin, con đã đậu đại học đi, và nhớ đốt giấy vàng bạc. Làm cha, ai cũng mong muốn con cái mình thành đạt hết. Đứng trước mộ của cha, dưới những hàng cây, trời mưa lất phất, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy ấm áp, muốn nói với cha nhiều lắm. Vào ngày 15 tháng 8 năm đó, tôi mua một ít trái cây và bánh trung thu, mấy ký thịt mang về nhà. Dượng cầm gói thuốc ba số tôi đưa, tủm tỉm cười rít một hơi dài. Tôi lấy chùm nho Mỹ đưa cho mẹ. Hai tay vừa đón lấy, mẹ vừa hỏi, cái gì vậy? Dượng cầm lấy và xoay tới xoay lui, một lúc lâu mới thốt lên, nho Mỹ đó. Hồi còn trẻ, tôi đã được ăn qua một lần, hàng này đắt lắm. Tôi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, chợt thấy sống mũi cay cay. Những năm gần đây, trên báo thường đưa tin về chuyện con cái bất hiếu, bỏ cha mẹ già nua, không người chăm sóc bơm dơ ngoài đường. Hoặc ngược lại, con cái bị cha mẹ bỏ rơi lang thang ngoài đường, không nơi nương tựa. Mỗi lần đọc đến đó, tôi lại nhớ đến Dượng, người mà suốt cả cuộc đời nghèo khổ, chỉ biết cặm cụi làm việc và làm việc. Nhưng tình yêu thương của ông luôn bừng sáng như ngọn lửa sưởi ấm và soi bước cho tôi trên đường đời. Bất kể ngày hay đêm, mưa hay nắng, mãi mãi không bao giờ thay đổi.